This is KBDT from Highland Park, Texas.
Chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Tế Ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Chào chị Thu Nga, chào Phương Nguyên. Chị Thu Nga ơi, mùa thu đến rồi. Nhà thơ ơi, cho vài câu thơ đi.
Dạ vâng, không biết cô Thu Nga có bên đó không ạ? Sao không nghe tiếng cô Thu Nga?
Rồi, có nghe rồi. Nhưng mà bên này sao vẫn nghe cái quảng cáo. Cho nên là không có lên tiếng được. Vâng. Bây giờ thì bên đó đã có nghe chưa ạ?
Nghe rất rõ, đang chờ làm thơ đây ạ.
Rồi, đang chờ nghe rất
thơ
rõ đây.
Nhà thơ Thu Nga, xin mời bài thơ mùa thu.
Mùa thu thì là chưa có, tại khi nào mà thật thu rồi thì mình mới làm thu. Bây giờ thì cứ mùa hè nó cứ phản phất ở nó không chịu đi. Tôi hẹn một bài thơ mùa thu khi mà nàng thu thật sự trở về với áo lụa vàng, với không khí mát mẻ. Còn bây giờ thì vẫn cứ nóng thì thôi, chúng ta cứ enjoy cái mùa nó hơi ấm ấm đi. Nhưng mà cái tin mà thiệt là nóng là Iran mới là dồn dập phóng hỏa tiễn tấn công Israel và báo động khắp nơi. Cái đó thì lại chưa có mùa thu nổi rồi đó. Chúng ta thấy là coi bộ chiến tranh sẽ xảy ra và không biết là Hoa Kỳ sẽ hành động như thế nào đó, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thật ra đó thì cái vấn đề mà Iran đáp trả đó, họ đã đưa lên tiếng cảnh báo nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem, tại vì phía Iran đó thì trong những ngày vừa qua họ đã lên tiếng nhưng mà họ rất là kiềm chế. Tại vì bây giờ cái nền kinh tế của Iran cũng không có phải là quá mạnh để mà có thể đương đầu với một cuộc chiến, nên có thể để giữ mặt mũi thì Iran bắn một hai quả gì đó để chờ xem cái kết quả sau cái ngày cuộc tấn công ngày hôm nay báo cáo như thế nào chúng ta mới biết rõ hơn. Nhưng mà tình hình ở Trung Đông thì nó vẫn tiếp tục nóng, chứ nó không phải như là mùa thu mùa hè ở Texas đâu cô Thủy.
Rồi, cái tình hình này thật là đáng sợ. Trước đây khi người ta thấy cái trận chiến ở bên Nga với lại bên của ông Putin với lại phía ở bên Ukraine là mình đã thấy sợ, nhưng mà bây giờ chính cái vụ mà ở Ireland mới thấy dễ sợ. Tại vì những cái quốc gia thô bạo chuyên môn dùng vũ lực á, chuyên môn dùng những cái chính sách tàn bạo khủng bố như những cái quốc gia này thì họ có thể làm bất cứ cái gì, tại vì thường thường họ không có suy nghĩ đến cái hậu quả, không có đặt nhẹ cái sinh mạng của người khác. Và ông chị Thu Nga thành ra thấy dễ sợ quá. Và lại trong, nhất là trong sát ở trong cái kỳ bầu cử của nước Mỹ này nữa, thì hy vọng cái trận chiến này không làm cho người dân Mỹ lơ là trong cái cuộc bầu cử sắp tới rồi chị Thu Nga.
Vâng, nhưng mà cái này là mình cũng thấy rằng là khi mà Iran phóng hỏa tiễn như vậy mà như vậy đó, thì có nhiều nước lân cận nữa mà đã bay ngang qua cái bầu trời Jordan rồi. Và Hoa Kỳ cũng cho hay là bây giờ đó người ta cũng phải phải có một cái biện pháp gì đó để ngăn chặn việc này. Tuy nhiên cái việc mà bầu cử đây chị mới nhắc đó, coi bộ là nó cũng sẽ nóng lắm đây, mà cũng bắt đầu nóng rồi. Tại chỉ còn không có bao lâu nữa hết thì quý vị cũng nghe chúng tôi ở trên đài cũng nói nhiều về bầu cử, và cũng có những ứng cử viên cũng đã có những cái chiến dịch mà vận động tranh cử quảng cáo. Vì vậy cho nên là chúng ta phải đi ghi danh đi bầu. Tại vì ngày 7 tháng 10 phải không ạ? Thì là hết hạn ghi danh rồi. Vì vậy cho nên là quý vị là nhớ phải ghi danh. Mà ghi danh xong thì phải đi bầu. Mà muốn đi bầu thì phải ghi danh. và cái mỗi cái lá phiếu của chúng ta rất quan trọng. Và bây giờ nói về cái cuộc bầu cử này thì cũng có nhiều người nói rằng ông Trump sẽ thắng, có nhiều người nói rằng bà Harris sẽ thắng. Và cái câu hỏi được đặt ra, có gian lận như kỳ năm 2020 mà nhiều báo chí và ông Trump từng tố cáo hay không, thì có thể có hay không, thì chúng ta xem. Và cái việc mà bỏ phiếu qua thư và những người mà nhập cư lậu cả triệu triệu người vào đất Mỹ rồi, thì có thể họ nào họ có đi bầu hay không thì có tin tức liên quan ngày hôm nay, phải không Khôi Nguyên, coi chừng.
Dạ vâng, cái vấn đề bầu cử nó sẽ ngày càng nóng dần lên khi mà chúng ta đã bước vào tháng 10, tức là còn quá hơn có một tháng nữa thôi là sẽ chính thức vào cái ngày bầu cử chính thức, mà trong đó đó thì có một số tiểu bang đã bắt đầu đi bầu cử sớm, bầu cử qua thư, bầu cử vắng mặt, rất nhiều cái hình thức bầu cử để tiện cho người ta đi bầu. Nhưng mà cái vấn đề đó là nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cái tính liêm chính trong cái cuộc bầu cử, mà đặc biệt đó là một số tiểu bang đã cho phép cái việc đi bầu mà không cần phải có ID hoặc là không phải là công dân. Cái điều này đó thì một số người tranh cãi, nhưng mà cái vấn đề để đi bầu đó, cái điều kiện để đi bầu đó thì một số tiểu bang dễ dãi, một số tiểu bang nghiêm khắc, và đây cũng là cái điều mà nhiều người gây tranh cãi đó cô Thủy.
Mà cái điều này thật là điều đáng sợ, tại vì đây là chỉ là quyết định của các tiểu bang thôi, thì đáng lẽ cái quyết định này chỉ có thể áp dụng cho những cái cuộc bầu trong tính cách tiểu bang, chứ còn lại cho một cái cuộc bầu tổng thống là liên bang mà để cho các tiểu bang quyết định thì thật đáng sợ. Thì mới cách đây vài ngày thôi, bà phó tổng thống Kamala Harris đi thăm Arizona, là một cái tiểu bang được gọi là tiểu bang biên giới, nhưng mà biên giới Texas, đúng là biên giới mà không thấy bà tới Texas, là bà tới Arizona. Chúng ta không có quên rằng mới tuần trước thôi, ngày 22 tháng 9 đó, thì tối cao pháp viện Arizona ra cái phán quyết là cho gần 100.000 cử tri không phải công dân Hoa Kỳ được đi bầu. Tuy nhiên bị cái tòa phúc thẩm địa phương lật ngược rồi và cấm tuyệt đối là không được đi bầu. Nhưng mà ai có thể kiểm soát được cái chuyện này? Bởi vì một cái ủy ban trung lập mà liên bang ấy, điều tra bầu cử đó, thì cho thấy rằng trong cái năm cuộc bầu cử năm 2020 đó, ở tại tiểu bang Arizona đó, ông Biden thắng ông Trump chỉ có 10.500 lá phiếu mà thôi. Trong khi đó thì lại có tới, bây giờ họ lại cho tới 100.000 người, đề nghị cho 100.000 cử tri không phải được đi bầu. Rồi ngoài ra ở bên tiểu bang Wisconsin á, trong cái cuộc bầu cử 2020 thì cũng cho thấy là có 585.000 cử tri trùng hợp tên tuổi, cũng như trường hợp này cũng xảy ra ở Ohio, ở New York, ở New Jersey. Chỉ thấy mấy con số này thôi là hết hồn rồi, chị Thu Nga với cô Nguyên ơi. Dân số của nguyên tiểu bang Wisconsin chỉ có 4.5 triệu người, nhưng mà cái số người ghi danh đi bầu là 7.800.000 người. Trời ơi, thì lạ quá trời. Đây là những cái tiểu bang được coi là tiểu bang chiến địa, tiểu bang swing state á. Mà năm cái tiểu bang swing state này cũng đều có những cái trường hợp tương tự như vậy. Thành ra không biết kỳ này là ông cuộc bầu cử kỳ này sẽ ra sao, sẽ có những cái màn mà nó lạ lùng như thế này. Chúng tôi không dám nói đến chuyện bảo dân lận hay là cái gì ấy. Chúng tôi không có thuộc, không có bênh ông Trump, không bênh bà Kamala, chỉ muốn đưa ra những cái dữ kiện mà những cái tin tức ở trên báo chí mà thôi. Và vì vậy thấy cái điều này sao thế, dễ sợ quá. Mà tại sao điều này chỉ xảy ra để mà có vẻ như là nhắm vào ông Trump thôi, không thấy những cái gì mà có những cái gì mà xảy ra mà bất lợi cho phía bên đảng Dân Chủ hả chị Thu Nga?
Vâng, cũng giống như là cái tư cách mà đạo đức những chuyện tư của ông Trump á, thì họ đem ra, họ lôi ra, họ nói, không biết cũ mấy họ cũng đem ra họ nói. Thế nhưng mà tư cách đạo đức của bà Harris thì chúng ta cũng đã biết, và có một cái vài tờ báo trước kia thì cũng có nói, nhưng mà sau này họ không hề nhắc đến, ngay là không có nói một chút nào hết. Cũng như là về ông Biden thì họ cũng không có nói nhiều, nhưng mà với ông Trump thì chúng ta thấy cái chuyện mà bầu cho ai đó là quyền của quý vị, và chúng ta chỉ phân tích về những cái điều mà chúng ta thấy gọi là fair, là công bằng mà thôi. Và cái số mà những cái số mà chị Thủy vừa đưa ra đó, chúng ta thấy là nó rõ ràng như thế. Và cũng như là có những cái phim ảnh năm 2020 đã đưa ra cho thấy có một cái sự gian lận ở trong đó. Nhưng mà khi mà ông Trump và cái bên mà bên Cộng hòa đã đưa ra tới tòa án thì họ bỏ, họ đưa nói lại đi tới tòa án là cũng bác bỏ hết, thì làm sao mà chứng minh được? Cho nên là có nhiều cái tin đó rằng nếu mà có gian lận thì tại sao lại không có thì xong thì ông vẫn thua, nhưng mà tại vì khi mà đem ra thì bị bác bỏ ngay từ trong trứng nước, vì vậy cho nên là không bao giờ ông được đem tới tố cao pháp viện để mà có thể so sánh và đem ra những cái chứng cứ đó hết. Và chúng ta chỉ còn có tháng 11 mà thì đã bầu rồi, mà hôm nay chúng ta đã bắt đầu tháng 10 rồi, chỉ có khoảng là một tháng nữa. Và ông thị trưởng New York đó, thì chúng ta cũng biết ở New York thì cũng có vụ đó. Rồi ông nói là ông không bao giờ từ chức hết, cho nên ông mặc do đó ông vẫn làm thị trưởng dù ở trong tù. Và tháng trước thì ông loan báo đã sửa soạn nhà tù ở Rikers Island sẵn sàng cho ông Trump, nhưng giờ là ông lại vào ngồi ở trước. Thì đó là những cái tờ báo mà chúng tôi đọc ngày hôm nay. Và những di dân bất hợp pháp thì chúng ta cũng thấy rằng đó là một cái điều quan trọng hàng đầu trong cái cuộc bầu cử này. Và ông Trump mới đây thì ông cũng nói là phải xử bà Harris, tại vì bà là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho di dân bất hợp pháp vào ở nước Mỹ nhiều như thế. Và chúng ta cũng biết là khi mà bà còn bà vẫn còn là phó tổng thống thì ông Biden expire bà đi đến biên giới Mỹ Mễ để bà coi và bà giải quyết, thì bà đi vòng vòng ở phía bên ngoài chứ bà không tới. Rồi tới khi người ta hỏi bà chứ có tới biên giới Mỹ Mễ chưa, thì bà cười ha 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 rồi bà nói tôi có bao giờ tôi đi Âu Châu đâu. Thành ra tới bây giờ thì chắc là nhờ Khôi Nguyên giải mã dùm cái câu của bà Harris, tại sao người ta hỏi bà đi tới biên giới mà nói bà never been in Europe là sao, hả Khôi Nguyên?
Vậy cái đó đó, nhiều khi đó có người ta nói rằng là để mà gọi là khỏa lấp đi những cái câu, những cái thế bí đó, thì nhiều khi đưa ra một cái câu nói bâng quơ thôi. Nhưng mà đó, để công bằng đó, thì thật ra chính quyền của ông Biden và bà Harris dường như là họ đã chuẩn bị, đã có sự thay đổi về nhận thức liên quan đến vấn đề an ninh biên giới. Khi mà hôm qua đó, thứ hai đó, đã chính quyền của ông Biden đã đưa ra những cái biện pháp thắt chặt hơn trong vấn đề an ninh biên giới. Tại vì họ thấy rằng là dường như rằng là bây giờ cử tri họ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề biên giới. Nên vì thế nếu mà không có những biện pháp mạnh tay hơn thì có lẽ nó sẽ làm cho họ sẽ mất cái phiếu ủng hộ của cử tri. Nhưng mà bây giờ mới làm thì dường như là quá muộn rồi. Tại vì cái làn sóng người, những người vượt biên bất hợp pháp đâu phải bây giờ nó mới xuất hiện đâu, nó đã xuất hiện từ rất lâu. Và cái vấn đề biên giới không có an toàn dưới thời của ông Biden là điều mà nhiều người đã nói rồi, nhưng mà bà Harris cũng như chính quyền ông Biden nói nó vẫn an toàn. Mà cái những cái con số thực tế đó thì dường như nó không có ủng hộ cho cái phát biểu của Tòa Bạch Ốc cũng như ông Biden và bà Harris đó cô Thủy.
Nhưng mà thật ra đó, cái con số nhập cư này đã dân chủ mở cửa để cho người nhập cư vào đông trong cái thời gian vừa qua, nó cũng có những cái lợi của họ rất là nhiều, tại vì đa số những người này đó là được đưa thẳng tới những cái tiểu bang như Pennsylvania, Ohio, Wisconsin hay là Arizona, là những tiểu bang bị coi như là swing state. Chúng ta không quên rằng đó, cái phiếu bầu chênh lệch ở những cái tiểu bang swing state này á, thường thường chưa đến 20.000 phiếu, mà trong khi hàng triệu, hàng trăm ngàn người được đưa tới những nơi này, mặc dù trên nguyên tắc thì là họ chưa phải là công dân Hoa Kỳ, họ không được phép đi bầu. Nhưng mà thí dụ như mới thì tuần trước thôi mà tiểu bang Arizona, tối cao pháp viện nha, chứ không phải là tòa thường, mà lại đưa ra yêu cầu cho 100.000 người được quyền đi bầu, thì thấy những cái điều này thật là đáng sợ. Đến càng ngày thì cái nền chính trị ở tại nước Mỹ này nó càng mù mịt hả chị Thu Nga? Mình theo nhiều khi hụt hơi, cũng không có kịp hiểu tại sao nó lại có những cái sự mà nó lạ lùng như vậy. Tuy nhiên nhìn vào trên một cái bản đồ, ngày hôm nay chúng tôi nhìn lên một cái bản đồ này đó, thì mới thấy rằng cái chiến dịch gây quỹ phải nhận là của bên Đảng Dân Chủ hơn xa bên Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi thấy là họ vào trong tất cả mọi social media, vào tất cả cái cell phone của mọi người để mà kêu gọi mà đóng góp tiền nong cho bên Đảng Dân Chủ, dù là mình không phải đảng Dân Chủ mà cũng chẳng phải đảng Cộng Hòa, nhưng mà vẫn thấy bên Dân Chủ cũng vẫn gửi thơ để mà xin đóng góp, trong khi không thấy bên Cộng Hòa nhắc đến những cái điều này. Và nhìn vào cái bản đồ đấy thì thấy họ để xanh lè hết trơn, chị Thu Nga ơi, xanh hết bên miền Đông không nói làm chi rồi, phía bên miền Tây cũng xanh, chỉ còn một cái khoảng giữa tương đối là những cái vùng đất rất là rộng, nhưng mà lại đất rộng nhưng mà người thưa, cử tri ít. Thành ra bây giờ nếu mà đặt ra câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay để mời quý thính giả gọi vào, quý thính giả tiên đoán xem rằng trong cuộc bầu cử này ai sẽ là người thắng, ông Trump sẽ thắng hay bà Kamala Harris sẽ thắng, thì không biết chị Thu Nga với lại Khu Nguyên trả lời sao, chị Thu Nga?
Vâng, mình đánh cược rồi, mình sẽ nói là ai thắng, nhưng mà mình cũng nên cho biết là vì sao mà quý vị nghĩ rằng bên ông này thắng, bên ông kia thắng. Thế nhưng mà với cái chuyện mà bầu cử này đó, khi mà chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải xuất trình cái thẻ ID, mà tại sao không phải là công dân mà cho đi bầu, thì cái chuyện đó nó thật là vô lý. Bây giờ đó mà có kiện đó thì có còn kiện kịp nữa hay không? Và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn ngăn ngừa chặn một cách hợp pháp một đạo luật vừa được thông qua ở Arizona yêu cầu bằng chứng về quyền công dân để bỏ phiếu trong suốt cuộc bầu cử, một số cuộc bầu cử của tiểu bang và liên bang, giống như chị Thủy vừa nói đó. Thì chúng tôi cũng biết là có nhiều cái tiểu bang cũng đã cho bầu cử sớm rồi. Còn ở Texas của chúng ta thì cũng sắp bầu cử sớm, thì quý vị chuẩn bị. Và Bộ Tư pháp nghĩa là thông báo họ sẽ để đơn kiện hôm thứ ba mà ngày hôm nay đi, để ngăn chặn cái đạo luật đã được thống đốc Doug Ducey ký thành luật vào tháng 3 và dự định sẽ có hiệu lực vào đầu năm nay. Và trợ lý của Bộ trưởng Tư pháp Kristen Clark cho biết là luật Arizona vi phạm theo tiêu chuẩn của đạo luật ghi danh quốc gia, yêu cầu mỗi liên bang có thiết lập một cái thủ tục ghi danh cử tri bầu cử liên bang. Theo đó thì trong gần 3 thập niên qua thì đạo luật cử tri đã giúp đưa các tiểu bang đi đúng hướng bằng cách là loại bỏ những cái yêu cầu không cần thiết, khiến cho cử tri đủ điều kiện khó ghi danh để mà đi bầu. Khó ghi danh nhưng mà cũng phải nói là hợp pháp, không thể nào mà cho người nào cũng đi bầu được. Và khi mà đi bầu qua thư đó, nó rất khó để mà phân biệt được. Còn nói về cái màu xanh và cái màu đỏ cũng như là những cái poll đó, POLL đó, người ta cho thấy những cái sự khác biệt, và người ta cứ nói rằng bà Harris là cứ dẫn đầu ông Trump, nghĩa là chỗ nhiều đó, nhiều nơi lắm, và người ta cứ thống kê này nọ, nhưng mà chúng ta có nên tin cái thống kê đó hay không? Chúng ta hãy nhớ rằng cái câu chuyện mà tăng xâm giết người đó, mà nếu mà cứ nói đi nói lại hoài thì chúng ta sẽ tin như thế. Và họ cứ nói đi nói lại rồi hỏi bà Kamala Harris là một người tốt, một người dẫn đầu, một người vui vẻ, một người giúp phá thai tự do, một người là giúp cho bỏ phiếu tự do, một người mà nghĩa là thương dân chúng, cho nên mới bảo lãnh những tên tội phạm ra, nghĩa là bà là một người đạo đức. Còn ông Trump thì cứ lo là cái biên giới, rồi cứ lo là chảy máu ra nước ngoài về những cái công ty này công ty nọ, và phải cần phải đưa cái công ty trở về nước Mỹ, vân vân. Và ông thắt chặt biên giới và có những cái biện pháp gọi là ngăn chặn những tên tội phạm. Thành ra quý vị phải phân xem cái gì nó đem lại đến cái lợi ích cho quý vị. Quý vị có muốn rằng những cái cô mà thiếu nữ bây giờ cứ là yêu thương là một cách vô tội vạ, rồi mang bầu rồi thì được phá thai, hoặc là khi mà mang bầu xong đẻ con ra trở thành ra một người mình gọi là single mother thì sẽ được trợ cấp của chính phủ, và chúng ta cứ ngồi ở đó mà chờ cái trợ cấp của chính phủ, thì nước có giàu dân có mạnh hay không hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, những cái điều mà cô Thu Nga nói đó thì những người ủng hộ ông Trump nói ra đã rồi, mà những người ủng hộ ông Biden hoặc là bà Harris đó thì có nói cỡ nào họ cũng không nghe đâu. Nhưng mà bây giờ đó thì mỗi một người thì sẽ có một cái lựa chọn của mình, nhưng mà quý vị chọn ai cũng được, thì đi bầu, cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng để quý vị có thể ủng hộ cho người của mình hoặc là ủng hộ cho ứng cử viên mà mình yêu thích. Mà lúc nãy cô Thủy nói đó, lẽ bây giờ chúng tôi sẽ đưa một cái thông số mà nó cũng khá là lý thú liên quan đến cái tỷ lệ cá cược. Tại vì bây giờ các hãng cá cược lớn của Âu Châu và thế giới đó đều nhắm vào cái cuộc bầu cử này. Nhìn chung đó thì các hãng cá cược bây giờ họ đưa ra cái tỷ lệ thắng của bà Harris đó là khoảng là 51.8%. Ông Trump đó là 47.4% tổng thể. Nhưng mà quý vị nhớ lại là cái cuộc bầu cử mà năm mà ông Trump với bà Clinton đó, bà Clinton là cái tỷ lệ thắng còn cao hơn nữa. Thành ra nhiều người nói đó, mấy cái nhà cái này họ đưa những cái con số này lên thì chúng ta nên đi ngược lại. Tại vì đó, nhà cái họ nếu mà ai cũng đổ dồn vô thì là họ lấy tiền đâu ra mà họ chung. Thành ra là có thể đi ngược lại thì cái cơ hội thắng cao hơn. Cái này là vui thôi. Nhưng mà quý vị lựa ai cũng được cả. Cái tỷ lệ thì báo nào đưa ra cũng được, hãng nào đưa ra nói cũng được hết. Tại vì họ dựa theo những cái đối tượng mà họ thăm dò thì cái tỷ lệ nó khác, chứ họ đâu có thể nào thăm dò hết tất cả mọi người được. Thành ra chúng ta lựa chọn ai thì cứ việc đi bầu cho người đó, chứ đừng có nói rằng là thôi hai người này tôi không ưa người nào hết, tôi ở nhà. Cái điều đó chúng ta đã mất đi một cái lá phiếu quan trọng cho cuộc bầu cử tháng 11 tới đó cô Thủy.
Vâng, và chúng tôi cũng muốn để mời quý khán giả gọi vào. Chúng ta chỉ là nói những cách vui nhẹ nhàng, không có chỉ trích nặng nề, nhất là không chỉ trích những người đưa ra ý kiến. Tại vì ý kiến nào cũng đáng quý cả, khi mà ý kiến đó là những cái ý kiến chân thật từ những cái người cử tri của tại tiểu bang Texas này đưa ra thì chúng tôi rất là trân quý. Mời quý khán giả gọi vào để mà cùng tiên đoán xem là quý vị nghĩ rằng ông Trump sẽ thắng hay bà Kamala sẽ thắng. Nhưng mà có điều là cái cơ quan truyền thông Việt ngữ đó thì đôi khi những cái chuyện chính trị nó khô khan quá, chúng tôi cũng hay đọc những cái chuyện bên lề đó chị Thu Nga với lại người Khôi Nguyên, thì thấy rằng trong cái cuộc bầu cử năm nay đó, không phải chỉ có trận chiến giữa Dân Chủ và Cộng Hòa, giữa ông Trump và bà Kamala Harris, mà còn là cái trận chiến giữa hai ông tỷ phú hàng đầu của nước Mỹ nữa. Một ông là Elon Musk, là cái người đang ủng hộ ông Trump và đang kêu gọi rằng phải bầu cho ông Trump chỉ là cái cách duy nhất để cứu nền dân chủ của nước Mỹ, bởi vì nếu không đó thì là phía bên đảng Dân Chủ sẽ cho những người bầu cho những người mà những người nộp đơn tị nạn thì được đến thẳng những cái tiểu bang chiến địa này để mà có thể bầu cử. Một phía bên kia đó hỗ trợ bên đảng Dân Chủ đó là ông George Soros. Ông này bỏ rất là nhiều tiền mua 200 cơ sở truyền thông Mỹ, và rồi cũng là một cái người mà ra mặt, ông này được coi là một cái nhà tài phiệt chủ trương là xã hội hóa nước Mỹ, theo cái đem lại một cái trật tự thế giới mới và thay đổi hết xã hội cũng như là các cái truyền thống chính trị, giáo dục và truyền thông. Và ông này thật là cực tả. Trong lúc bên Elon Musk hồi xưa cũng ngả qua phía bên tả, nhưng mà bây giờ ông lại qua bên phía bên hữu. Thì đấy, nếu mà quý vị muốn có một chút giải trí giữa những cái chuyện bầu cử đó, thì cứ đọc những cái câu chuyện về giữa hai cái ông này và cái cuộc mà chiến đấu ngầm dùng bằng tiền bạc của hai ông này để mà giành cái phần ảnh hưởng về phía bên cái đảng mà mình chủ trương. Nhưng mà riêng thính giả của Đài Sài Gòn, Houston, Dallas cũng như Houston đó, thì mời cái thính giả gọi vào để nói xem quý vị nghĩ kỳ này ông bà Kamala sẽ thắng hay ông Trump sẽ thắng và tại sao. Và một lần nữa xin đừng có chỉ trích ý kiến của những người khác. 713-664-8002 mời cái thính giả gọi vào. Nhưng mà trước hết thì không biết là chị Thu Nga với lại Khôi Nguyên có muốn trả lời cái câu hỏi này trước khi thính giả trả lời không?
Biết rồi, trả lời là sẽ bầu cho ai đó hả? Bầu cho ai đó, người ta nói vô bầu thì bầu
anh
có kiếm mà tôi.
Thì trả lời là ai sẽ chỉ tiên đoán là ai sẽ thắng và tại sao?
Tiên đoán thì chúng tôi tiên đoán rằng ông Trump sẽ thắng. Nếu mà người ta nhìn ra được cái cách mà điều hành đất nước sau 4 năm của ông Joe Biden và bà phó Kamala Harris thì chúng ta thấy cái câu hỏi mà cũng có nhiều người đã nói ra và ông Trump cũng nói ra nhiều lần rồi, chúng ta nhắc lại thôi. Tại sao sau 4 năm bà không làm gì hết, có nội có cái biên giới bà cũng không biết và trả lời, bà không mà biết phải làm sao. Rồi tự nhiên bà nổi lên như cồn, nghĩa là ca dao tục ngữ Việt Nam họ nói cái câu đó rất là đúng, nổi lên như cồn. Tự nhiên rồi họ đánh bóng bà trở thành một cái ngôi sao. Và nếu mà phân tích kỹ, nhìn kỹ thì một người như vậy có trở thành một tổng tư lệnh của một đất nước mà Hoa Kỳ vĩ đại nhất thế giới này hay không? Hay là bà chỉ giải quyết bằng những cái giọng cười, bằng cái nụ cười của bà? Và làm sao mà bà có thể mà điều hành được cái việc mà ở Trung Đông, rồi cái việc Nga với Ukraine, rồi ở phía bên Trung Cộng, đó là đối ngoại, rồi còn đối nội, bà làm sao mà bà có thể vực dậy cái nền kinh tế. Bà cũng chưa có đưa ra một cái nền kinh tế, một cái đường lối nào hết, mà chỉ nghĩa là tấn công ông Trump mà thôi, và cái gì ông cũng, bà cũng đổ lỗi cho ông Trump. Vì vậy cho nên là chúng tôi đoán là ông Trump sẽ thắng, tại vì cái xứ Mỹ này chúng ta thấy 8 kỳ của một đảng nào đó làm tổng thống thì phải đi qua một cái trang sử mới. Trừ trường hợp bây giờ cái trang sử của Mỹ bây giờ nó có thay đổi chúng tôi không biết, nhưng mà nói về ông Soros thì chúng ta cũng, nếu mà quý vị đọc nhiều tin và chúng đọc nhiều báo và chúng ta cũng biết nghiên cứu về chuyện này, thì chúng ta thấy là ông Soros là một người coi như là điều hành, điều khiển cả phía dân chủ, tại vì ông này là cực tả, cực tả, cực tả, có thể nói giống như là đó là phía tả của giống như là cộng sản dân chủ, là xã hội chủ nghĩa. Cái ông này ông có thế lực rất là lớn, thành không biết là ông Elon Musk có thể là so sánh với ông này hay không, nhưng mà chúng tôi vẫn đoán là ông Trump sẽ thắng. Còn Khu Nguyên thì như thế nào?
Dạ vâng, trước khi tiếp tục đó thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Hello.
Dạ chúng tôi đang nghe, xin mời ạ. Dạ ông ơi, ông có thể tắt hẳn cái radio đi, chúng tôi nghe ở phía sau đó ạ. Dạ. Dạ.
Nói lớn một chút ạ. Dạ nghe nhỏ.
Dạ, dạ chào chào hai chị. Hôm nay thì mới thấy được cái chính kiến của mấy chị. Nhưng mà theo tôi thì tôi nhận định là dù cho nó có phủ phàng như thế nào, nhưng mà tôi thấy là bà Kamala Harris sẽ thắng. Vì nước Mỹ bây giờ họ, cái giới trẻ bây giờ họ cần cái sự đổi mới. Mà thật sự ra Trump thì ông có nhiều cái điều mà nói theo nghĩa là thực tế đó, nhưng mà khổ cái là cứ có một vài cái điều cứ lặp đi lặp lại hoài thì thấy nó cũng có một cái gì hơi nhàm chán. Với lại thứ hai, nước Mỹ bây giờ họ rất là sợ như cái chuyện mà ngày 6 tháng Giêng sẽ trở lại như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là về cái attitude của ông Trung á, cái tính cách của ông á, ông không cứ nghĩ sao nói vậy, nói rất là bích lòng. Và cái tôi không hài lòng một cái là ông hay miệt thị cái người thiểu số và những cái người phụ nữ. Đó là những cái điều mà không phật lòng với lại người phụ nữ, mà phật lòng với phụ nữ thì thường tôi thấy thường là rất là nguy hại. Nên theo tôi nghĩ, tuy là bà Harris không có gì nổi bật hơn ông Trump, nhưng mà tôi nghĩ Kamala Harris sẽ thắng kỳ này. Nếu chị Thu Nga có muốn cá với tôi hai tô phở, tôi sẽ sẵn sàng cho cá với chị Thu Nga.
Bây giờ cá hay
dạ. Thì là một thật là một nói bây giờ á, người mình á, chị thấy trong cái thống kê, tôi mới đọc cái thống kê của người châu Á, gốc châu Á, thì năm 2020 là bầu cho ông Trump là 44%. Nhưng mà năm nay á thì bầu cho ông Trump có 22%, 77% bầu cho Kamala Harris. Tuy nó không nói lên được cái gì, nhưng mà ít ra nó thấy được cái sự muốn thay đổi cái trẻ, thay đổi cái, tuy là bà không biết là bà có làm được những cái điều gì Trump không, nhưng mà nước chị biết rồi. Chờ thời Hillary Clinton với lại Donald Trump, lúc đó Donald Trump thì cũng là ông Donald Trump muốn là mới mẻ, người ta muốn tìm một cái mới mẻ, người ta muốn tìm một cái người lãnh đạo về kinh tế là một tỷ phú. Nhưng mà sau đó chị thấy Donald Trump sau 4 năm không được lòng dân chúng lắm, mới kết thúc nhiệm kỳ 4 năm.
Dạ.
Rồi cái Covid nữa.
Dạ.
Thật ra theo tôi nghĩ là kỳ này Kamala Harris sẽ thắng, và tôi nghĩ là thắng thì cũng xích sao lắm, không có ấy đâu, nhưng mà tôi mong ai thắng cũng được hết.
Dạ.
Tôi chỉ mong sau khi kết thúc bầu cử thì mọi người, ai làm tổng thống thì mình nên tôn trọng người đó, đừng có kiện cáo làm cho đất nước mình nó xào xáo thêm, không hay chút nào. Cảm ơn anh chị ấy, dạ. Chị nhiều.
Dạ, vâng.
Cảm ơn ông rất nhiều, nhất là cảm ơn cái sự ôn hòa và nhẹ nhàng của ông, đó là cái cách mà trả lời mà chúng tôi rất là thích nghe. Cảm ơn bằng cái sự ôn của ông. Nếu chị Thu Nga có dám là đánh giá dạ, với ông này.
Dạ vâng.
Bắt chị Thu Nga bắt liền.
Một rồi. Bây giờ chúng ta mời một quý vị kế tiếp xem thử xem rằng là tỷ lệ như thế nào. Chúng tôi xin mời ạ.
Hello. Chào bà Thu Nga, chào bà Thanh Thủy, chào cháu Khôi Nguyên, hay là Đăng Khôi gì đó.
Dạ.
Tôi cần đó. Tôi có cái ý kiến đầu tiên như thế này, nếu mà cái tình yêu và gia đình mỗi thứ ba đó, nếu mà không có bà Thu Nga với không có bà Thanh Thủy thì chả có sôi nổi chút nào cả. Thế hôm nào có hai bài đó là chương trình sôi nổi lắm, còn mọi cái thứ ba khác là bò rồi. Thế nhưng mà hôm nay
anh tại vì ông thích nói những chuyện chính trị mà bây giờ sắp sửa vào mùa bầu cử, thế ông Trần thì sao lại kia nữa, ông nghĩ ông Trump thắng và bà Kamala
tôi có ý kiến như thế này ạ. Tôi xin lỗi rằng là cái đảng Cộng Hòa đó thì là bởi vì là đa số những cố vấn với những ấy là những quý vị mà mi trắng, nhưng mà mi trắng gỗ không à. Và mi trắng gỗ mà bị không dùng đến những cái thủ đoạn mà gọi là hạ cấp như là những cái cố vấn của đảng Dân Chủ chẳng hạn, như là những ông Obama hay là những...
Vâng thưa ông Trần ơi, cái câu hỏi chúng tôi đặt ra cho cái đề tài hôm nay đó là ông nghĩ ông Trump thắng hay bà Kamala thắng? Và
không,
tại sao
này, bà,
và chúng ta không có cần phải chỉ trích nha, hai bên qua lại nữa, và anh chỉ nói ý kiến mình thôi.
Thưa quý vị và thưa quý thính giả, như quý vị thính giả vừa rồi đó có lên có ý kiến đó, thì tôi đồng ý với cái vị đó rằng là ông sẽ thắng. Ông là người, nếu mà ông đánh cược thì ông là người thắng. Cái vị thính giả vừa rồi mà cũng vẫn hay lên đài và xưng tên, nhưng hôm nay không có xưng tên đó.
Thì tức là bà Kamala sẽ thắng phải không ạ?
Dạ vâng, là bởi vì thế này ạ. Ông Trump dù có thắng chăng nữa cũng vẫn là thua. Ông cũng không có được vào tòa bài chốc. Mà dù ông có thắng như thế nào chăng nữa thì cái chuyện ấn định người ta đã ấn định rồi. Là bởi vì cái cuộc bầu cử nó cái luật lệ nó không có thống nhất. Đó. Thành thử ra đảng nào đó, cần trô được cái tiểu bang nào đó, là người ta có phần hơn về cái phần đó. Thành thử ra ông Trump dù có thắng chăng nữa thì ông Trump cũng vẫn là người thua. Là bởi vì nếu mà có phiếu nhiều thì họ để cho thắng cái đảng Dân Chủ. Còn nếu không có đủ thì họ lại đổ thêm vào thì Dân Chủ vẫn thắng thôi.
Tức là theo ông Trần là kỳ này bà Kamala sẽ thắng phải không ạ?
Bà Trump đằng nào thì bà cũng thắng thôi. Mà ông Trump có thắng đi chăng nữa, ông Trump cũng không được vào cái là tòa bài chốc. Là bởi vì rằng là bố con ông Dick Cheney đó đã có công quyền rằng là ông Trump không có thể đến mảng được đến cái hàng rào tòa bài chốc. Chứ đừng nói chuyện tòa bài chốc nữa.
Yeah.
Vâng, nếu vậy thì liệu ông Trần có coi nhẹ cái lá phiếu của cử tri hay không? Tại vì nói vậy chứ cử tri, lá phiếu cử tri cũng có sức mạnh lắm. Tuy nhiên, vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Như vậy là ông lại cho là bà Kamala sẽ thắng. Vậy là thắng rồi, hai cậu Nguyên ơi.
Dạ vâng, 2-1. Chúng tôi mời một tiếp một quý vị thử xem rằng là quý vị sẽ nghĩ rằng là ai sẽ chiến thắng ạ. À, trước hết thì quý vị tắt hẳn radio đi ạ. À, chúng tôi đang nghe đây ạ. À. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe, xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ.
Dạ. Dạ. Chào cô Thanh Thủy và cô Thu Nga và cháu gì đó.
Dạ cô Nguyên. Dạ.
Dạ. Tôi xin hỏi là cái ngày mà bầu cử này tôi ở Việt Nam chưa về mà tôi muốn bầu cử quá thì làm sao?
Cái này đó thì sẽ có một cái chương trình về vấn đề bầu cử. Khi mà gần tới đó chúng tôi sẽ có những cái chương trình về bầu cử. Cô có thể gọi lên để mà đặt câu hỏi với các nhân viên của ti bầu cử. Trường hợp của cô đó thì hình như rằng là có thể bầu phiếu vắng mặt, nhưng mà để chính xác hơn đó thì những nhân viên của ti bầu cử họ sẽ trả lời cho cô nhé.
Vâng, nhưng mà mình kêu cái số nào cháu?
Khi nào có chương trình đó thì cô theo dõi các chương trình của đài, tại vì chúng tôi phải mời nhân viên của ti bầu cử, họ sắp xếp được thời gian thì họ mới lên, thì họ mới trình bày và họ trả lời những câu hỏi thắc mắc của đồng hương cô nhé.
Vâng. Mà thứ hai là
ngoài ra cô cũng có thể theo dõi tin tức về cái chuyện bầu cử sớm đó. Khi nào mà có bắt đầu cái bầu cử sớm đó,
nhưng
vâng, thì cô có thể đi bầu cử sớm.
Có vậy đó, đúng bầu quá. Thì đi thì để hai đứa con ở nhà, thì nói là bầu cho ai rồi thì cô cũng để cho tụi nó bầu rồi đó. Còn cô thì cô muốn bầu lắm, mà giờ chỉ có cầu nguyện sao chứ sao già.
Nhưng mà bây giờ để cho đúng cái đề tài ngày hôm nay đó, cô nghĩ là chị Nam Trump thắng hay là bà Kamala thắng chứ cô?
Chỉ có cầu xin lên trên, chỉ cầu xin lên trên là ông Trump dạy thôi, xin bề trên phù hộ cho chứ không biết sao dạ.
Tức là cô cũng chỉ xin thôi chứ không, cô không nghĩ là ông Trump sẽ thắng à? Phải có chứ, phải có sự cầu nguyện thì ông Trump mới thắng à?
Nhưng mà cũng lo chỉ trả ông thua thế vậy thôi.
Vâng, vậy thì cảm ơn ý kiến của cô nhiều. Nhưng mà cô Nguyên,
Nga,
vậy thì bây giờ mình tính sao đây?
Cái này là
hai hay là hai?
Cái này là phiếu trắng. Cái này phiếu trắng. Tại vì cô cũng không chắc. Cái này là phiếu trắng rồi. Nên là vẫn là 2-1. Tại vì cái câu trả lời của cô đó cũng không có chắc chắn là bên nào sẽ thắng. Thôi thì chúng ta chờ xem tiếp tục một thính giả khác, coi thử xem rằng là quý vị quyết định nghĩ rằng là ai sẽ chiến thắng. Chúng tôi xin mời ạ.
Alo.
Dạ.
Dạ. Dạ, chào hai cô Nga và cô Tân Tử, chào anh cô Nguyên.
Dạ.
Coi như cuộc bầu cử này á, 1000% là ông Trump sẽ thắng, với điều kiện là bầu cử minh bạch. Và dân chủ này nếu Cộng hòa nó kiểm soát được vấn đề mà đánh phiếu bầu cử minh bạch là 1000% là ông Trump sẽ thắng. Đó, bây giờ là Cali, Newsom ra lệnh là coi như bầu cử không có quyền hỏi bằng lái gì của người nhà ta bây giờ á, mà ngay cả cái vấn đề Cali ấy nha, mấy người mà đi làm có cái đơn mà Ken ấy nó gỡ cái phiếu bầu về luôn, con người đó không có quốc tịch cũng có gì dẫn gỡ phiếu bầu về nhà cho người ta luôn đó. Ông bảo là bầu minh bạch là 1000% là ông Trump sẽ thắng.
Rồi
còn tại vì không biết là Cộng hòa nó kiểm soát được vấn đề đám phiếu như thế nào không biết. Cái một người mà đi tiếp tay cho một người tiếp tay cho kẻ gian, mà một người thì muốn người gian thành người tốt, vậy mình chọn ai? Có muốn một cái nền dân chủ thực thiết thực hay là muốn một cái nền giáo dục văn ngoại cho tuổi trẻ? Mình chỉ nghĩ là ở cho mình, nhưng mà cái tuổi trẻ nó sẽ làm cái xã hội học đường nó là tồi bại, bao nhiêu ông si quá không? Nhà vệ sinh chợt để mà mấy cái chiếc bông của người phụ nữ vô nhà là nhà vệ sinh nam nữa là làm cái gì đó, là nhìn thấy rõ ràng như ban ngày rồi. Vâng. Xin chào.
Vâng, khoan ông ơi, như vậy câu trả lời cũng vẫn chưa rõ ràng, có lẽ chúng tôi phải thêm một câu hỏi thứ hai. Câu thứ nhất là quý vị nghĩ là ai thắng, câu thứ hai là dù nghĩ là ai thắng thì quý vị cũng bầu cho ai? Thì như vậy có lẽ để có thêm một câu trả lời
cái, rõ ràng. Cái bầu cho ai nó hơi khó.
Bầu cho ông Trump rõ ràng là bầu cho ông Trump. Cô đã nói là 1000% ông Trump sẽ thắng với điều kiện bầu cử minh bạch. Tại vì giờ cô thấy không?
Dạ, không, tại vì là ông lại có cái điều kiện kia thì nó hơi khó.
Ông đừng nói mấy chục ngàn người đi tham dự ông Trump. Còn bà kia đi đô ly á, đi bước người tiểu bang khác trở lại vô, trời ơi nhục nhã quá. Thấy không, mình thấy quê mùa quá, thấy rõ là cái đó ai cũng có mắt thì cũng nhìn thấy cái chuyện này.
Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. Nhưng mà tại vì ông, tại vì chúng tôi phải hỏi lại là tại
con nghĩ gì, tuổi mình là coi như bỏ rồi, nhưng mà nghĩ về cái hậu quả cho tuổi trẻ về sau này.
Dạ, đúng.
Nó có một cái nền giáo dục tốt, nó không thể nào mà mình cha mẹ sinh nó ra mà nó quay lại nó giết cha mẹ đó. Nó phải biết là cha mẹ nó sinh nó ra, nó phải tôn sùng cha mẹ đó, đó là cái điều lộc lễ.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông.
Không Nguyên ơi, Không Nguyên ơi, bây giờ phải nhờ cô Nguyên làm hai cái bảng. Một cái bảng đó là họ tiên đoán là ai sẽ thắng, thì nãy giờ là hai phiếu bà Kamala thắng và một phiếu ông Trump thắng. Nhưng mà còn và thêm một cái bảng nữa là sẽ bầu cho ai. Nếu mà bầu cho ai đó thì như vậy lại là ba phiếu bầu cho ông Trump mà là một phiếu cho bà Kamala, phải không?
Nhưng mà rồi như vậy làm sao biết được final khi mà mình tổng kết lại?
Không, cái điều đó nói lên rất nhiều. Nói lên là quý vị bầu cho ai. Nhưng mà dù bầu cho ai, ví dụ như có những người nói là bầu cho ông Trump nhưng mà cũng nghĩ rằng có thể bà Kamala sẽ thắng. Tại vì khi mà bảo là với cái điều kiện là khi mà có điều kiện vào thì chúng ta không kiểm soát được cái điều kiện. Mình chỉ có thể kiểm soát được cái phiếu bầu của mình thôi. Thành ra cứ làm hai cái bảng đó để nói lên cái tâm trạng của cái người cử tri. Mặc dù bầu là bầu nhưng mà sẽ không có cái sự tự tin 100%. Cái đó cũng nói lên rất nhiều về cái quần máy chính trị ở tại cái đất nước này chứ, không biết.
Dạ vâng.
Làm dùng hai bảng nha.
Dạ vâng, dạ vâng. Bây giờ vậy thì cái bảng mà lựa chọn đó thì là 2-1. Còn dạ. mà cái bảng mà bỏ phiếu đó thì là bao nhiêu cô Thủy?
Cái bảng bỏ phiếu rồi chúng ta có mấy người nhỉ? Có chị Thu Nga nè là 1, ông kia là 2 thì là 1-1 rồi. Sau đó tới ông Trần là cũng bỏ cho ông Trump mà lại là phiếu trắng của cái bên thắng này. Rồi ông vừa rồi lại cũng là
ông
Trump luôn, phải là 300 một
rồi,
là...
Ok, rồi vậy thì chúng tôi mời tiếp theo ạ. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo để nghe thử xem dạ, quý vị tin là ai ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ.
Dạ, xin chào anh Đậu Phúc với con Nguyên với hai chị trên đài.
Dạ, mời anh ạ.
À. Dạ, em á, thì em không có theo Cộng Hòa hay là Dân Chủ gì hết á. Em chỉ thấy ai làm lợi nước Mỹ là em bầu. Nhưng em cũng thích ông Trump, chứ không phải là sai. Nhưng mà chỉ có cái điều á là nước ông Trump, ông yếu ở mặt ngoại giao với nước ngoài. Thí dụ như bây giờ em nói thí dụ nha, người ta nước Tàu với Liên Xô nó muốn không chơi với Mỹ, một mình nước Mỹ không thể nào làm cho người ta suy yếu được.
Dạ. Yeah. Nhưng mà anh ơi, cái đề tài ngày hôm nay của tụi tôi hỏi là anh nghĩ rằng bà
em thì theo em sẽ đi bầu bà Harris.
Ông bà Kamala. Ok.
Rồi.
Yeah. Em đi bầu bà Harris, tại vì ông Trump ông yếu về cái mặt đó lắm. Ông nghĩ phần nữa nghĩ cho em không thích ông Trump là biết sao? Ông có máu kỳ thị trong đó. Em chỉ có nói vậy thôi.
Rồi.
Thank you, chị. Dạ bà.
Rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo. Hello.
Vâng, bây giờ thêm một phiếu bà Kamala bên này và cũng
hello.
Một phiếu bà Kamala kia nha.
Dạ. Yeah.
Hello.
Dạ xin mời.
Hello,
ạ.
Phải tôi không ạ? À?
Dạ đúng ạ.
À. Tôi tên là Lan. Thì bây giờ nếu mà anh hỏi tôi là tôi bầu ai thì tôi xin trả lời là tôi bầu cho đảng Cộng Hòa.
Rồi, vậy là ông Trump. Rồi.
Dạ. Uh-huh. Yeah. Không phải ông Trump thì tôi vẫn phải bầu cho đảng Cộng Hòa, tại vì từ lâu rồi gia đình tôi chỉ bầu cho đảng Cộng Hòa. Còn thứ hai nữa thì hỏi ai thắng thì tôi xin có ý kiến là làm sao ông Trump thắng được khi mà cái đảng kia người ta ăn gian quá trời. Thì tất nhiên là bà Kamala bà sẽ thắng thôi, tại vì ăn gian mà. Một người thẳng còn một người không thẳng thì làm sao thắng nổi. Rồi tôi chấm hết.
Như vậy tức là bà vẫn nghĩ là bà Kamala sẽ thắng. Mà dạ. Như vậy bà vẫn bầu cho ông Trump. Dạ. Vâng, cảm ơn bà.
Tôi bầu cho ông Trump.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn bà đã gọi vào tham gia chương trình. Như vậy thì mỗi một bên là chúng ta đã có cái vấn đề đi bầu đó thì ông Trump hiện tại đang dẫn trước 4-2. Còn về vấn đề nghĩ rằng ai sẽ thắng đó thì bà Harris lại dẫn trước tới 4-1 rồi cô Thủy ạ. Theo thì chúng ta mời tiếp một quý vị để xem thử xem quý vị nghĩ như thế nào ạ. Chúng tôi xin mời ạ. Đang nghe đây, chúng tôi đang nghe đây.
Chào các anh chị. Tôi sẽ bầu cho bà Harris.
Dạ, yeah, rồi.
Và ông nghĩ là bà Harris sẽ thắng mà.
Ông cúp máy luôn rồi.
Ủa? Ông không có giải thích sao mà tại sao ông bọc? Tại vì chúng tôi cũng muốn là để nghe ông giải thích thì biết đâu cái ý kiến của ông lại có thể ảnh hưởng thuyết phục được những người nghĩ ngược lại.
Nhưng mà ông đã cướp máy rồi.
Ông nghĩ là bà Kamala sẽ thắng.
Dạ, ông đã cướp máy rồi, thôi thì chúng ta mời một quý vị khác đang chờ trên đường dây. Chúng tôi đang nghe đây. Hello, chúng tôi đang nghe, xin tắt hẳn radio đi ạ. Dạ vâng. Chúng tôi xin mời ạ, xin lên tiếng ạ.
Dạ, em tinh thần đó anh. Em bầu đảng Cộng Hòa. Còn hồi nãy em mới nghe tin tức á, là có cái anh nào anh nói anh bầu cho bà Harris á. Em nghĩ á, anh nên coi tin tức lại á. Tại vì anh nói không có đúng. Ông Trump, ông, nếu mà ông kịp thì không bao giờ có người Mỹ Đen nằm ở trong cái rally của ông với lại những người mà và các tiểu số khác á anh. Nên năm ra em nghe anh nói em thấy tức cười quá.
Dạ.
Nhưng mà phần ông thì phải là ông bầu cho đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông có nghĩ rằng nếu vậy thì ông Trump sẽ thắng không? Hay ông cũng nghĩ rằng bà Kamala thắng?
Em nghĩ nếu mà đảng Dân Chủ mà không gian lận á, ông Trump á lúc nào cũng bao giờ cũng thắng á chị. Bao giờ ông Trump cũng thắng hết á. Tại vì đảng Dân Chủ á, người ta đã gian lận một lần rồi, thì em nghĩ chắc chuyến này á, người ta sẽ gian lận bằng mọi cách để người ta thắng. Chứ em thấy á, nếu mà nói á, ông Trung kỳ thị là sai hoàn toàn. Nên những người nào mà nói là bầu cho bà Harris á, nên nghĩ lại mà coi tin tức nhiều hơn. Người trong các cái đài mà người ta bình luận á, thì sẽ thấy á, người nào mà đứng ra bảo vệ dân, rồi bảo vệ dân với lại hả đi ra biên giới, rồi những khi mà những cái trận bão hay là bất cứ cái gì á, là em thấy ông Trump á là người ha mà lúc nào cũng đứng đầu á, đi ủng hộ dân hết á.
Dạ vâng, phải cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều.
Dạ vâng.
Chúng tôi cũng hơi khó mà vào list với lại cái chữ nếu này. Từ ngữ Pháp có một cái câu là với những chữ nếu đó, nghĩa là người ta có thể bỏ nguyên thành phố Paris vào trong một cái chai và trong một cái hũ. Thành ra với những chữ nếu này có bộ khó quá hả. Xin quý thính giả, nếu mà mình bầu mà mình không có tự tin đó, thì là có lẽ đây là lần đầu tiên thấy những cái trường hợp này xảy ra ở tại nước Mỹ. Thường thường trước đây chúng ta khi chúng ta đã bầu là chúng ta tin tưởng rằng cái người đó sẽ thắng, còn bây giờ bầu mà lại cũng không có tự tin, thành ra như vậy là bây giờ tức là một bên là 41, một bên kia là 42, phải không không em?
Bên kia là 51 luôn rồi cô Thủy. tức là rất nhiều người tin rằng bà Harris sẽ thắng, chắc rằng là họ thấy những cái chỉ dấu liên quan đến vấn đề thống kê rồi này nọ kia. Còn riêng vấn đề đi bỏ phiếu đó thì cái tỷ lệ là ông Trump, những người ủng hộ bỏ cao hơn. Thành ra là có cái sự đối lập, nhưng mà để chúng tôi mời thêm những quý vị khác để nghe họ nói xem như thế nào. Chúng tôi xin mời ạ.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Em tên Liên, em bầu cho ông Trump.
Rồi.
Em chắc chắn là ông sẽ đậu.
Rồi. Vậy có thêm một người nghĩ chắc chắn rằng là ông Trump sẽ chiến thắng.
Dạ. Tại vì có một người cực kỳ trẻ đó, là cái ông đó, là ông gọi hoài à. Cái ông mà vừa rồi kế cái cô đây nè, là cái ông đó, ông gọi đầu tiên, ông cứ gọi tới gọi lui đó, là cái ông đó đó. Ông bầu cho bà Harris.
Vâng.
Ok, em nói vậy thôi, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn. Cậu nghe có vẻ cử tri trẻ quá. À đó, vâng, nhưng mà hơi nhỏ, xin quý thính giả gọi vào nói lớn hơn dù một chút.
Chắc là tại vì cái cô này cũng còn trẻ, thành ra giọng cổ nói có vẻ rất là rung rung. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ. Tôi bầu cho ông Tổng thống Trump, và tôi cũng nghĩ rằng ông Trump chắc chắn sẽ thắng, để có một niềm hy vọng vậy đó.
Dạ.
Dạ.
Vâng.
Dạ phải. Tôi thì tôi nói là tôi sẽ chắc chắn 1000% tôi bầu cho ông Tổng thống Trump, bởi vì ông có một cái gia đình con cháu rất là đàng hoàng, và ông rất là lo. Trong cái 4 năm đó thì ông là một người hy sinh cho đất nước, lo cho đất nước nước Mỹ nó trở lại như trước đó, là cái điều đó mình bầu là bầu cho cái tương lai của con cháu mình. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là ông Trump sẽ thắng. Có một niềm hy vọng ông Trump sẽ thắng, và tôi tin ông Trump sẽ thắng.
và tin rằng ông Trump sẽ thắng.
Còn người nào muốn đất nước mà giống cộng sản thì còn nhớ cộng sản thì nên bầu cho bà Harris vậy thôi.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà. Rồi chúng tôi đã có cái tỷ lệ đó là 73 và 35, tức là 3 người tin ông Trump thắng, 5 người tin bà Harris thắng. Còn đi bỏ phiếu đó thì cái tỷ lệ bỏ phiếu cho ông Trump là 7, còn bỏ phiếu cho bà Harris là 3. Bây giờ chúng tôi mời tiếp theo ạ, một quý vị tiếp theo ạ, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ, xin chào hai chị, chào anh ạ. Em sẽ bầu cho ông Trump và em sẽ biết rằng ông Trump sẽ thắng. Đó là lời em cũng thêm lời cầu nguyện cho ông, mà khi mình cầu nguyện là mình tín thác và mình tin tưởng như vậy. Em sẽ nói lên một điều là ông Trump sẽ thắng, cho ngoài thánh ý Chúa sẽ muốn là sẽ được hết, xin là được, em tin như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chị, nhưng mà như vậy chị cũng xin vậy, tin vào cái sức mạnh của Thượng Đế. Chứ còn cũng hơi run run trong cái tự tin của con người, phải không chị?
À, run thì mình run nhiều, mình cầu nguyện nhiều. Còn nói về về hai bên mà giữa bà kia với lại ông Trump á, thì mình nhận xét giữa hai cái mà làm được việc hay không được việc thì nó rõ như ban ngày rồi. Còn 4 năm đã qua, 4 năm nó đã diễn ra như vậy rồi. Thì mình đã thấy mình ngao ngán rồi. Bây giờ mình sống trong cái hy vọng, dù một ngày của ông Trump em vẫn thấy hạnh phúc. Đó là cái ý nguyện của em. Đó. Còn 4 năm nữa thì chắc ai mà thích thì chắc nghe răng ra, không còn răng mà nghe nữa. Yeah. Em xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị rất nhiều. Chị Thu Nga có ý kiến gì không chị Thu Nga?
Vâng, chứ mà là, quý vị già, sở dĩ mà người ta có cái câu thòng đó là tôi bầu cho ông Trump nhưng mà bà Harris sẽ sợ rằng sẽ thắng, là tại vì người ta nhớ đến cái cuộc bầu cử năm 2020. Chứ không phải người ta nghĩ tới những cái poll. Có thể là có những cái poll mà cái thống kê cũng có, nhưng mà ta nhớ lại cái chuyện đó. Thành ra thấy tuy rằng dĩ nhiên là ông Trump không chứng minh được tại người ta không có xử cho ông, nhưng mà những cái hình ảnh, những cái câu chuyện á, thì nó cũng đã ghi trong đầu óc của mọi người, của nhiều người rồi. Vì vậy cho nên là họ lo sợ chuyện đó, nhưng mà họ vẫn bầu cho ông Trump và cũng xin cầu nguyện cho ông Trump. Thì chúng ta chờ xem nó như thế nào rồi tiếp tục hả cô Nguyên ha.
Bây giờ cái tỷ lệ đang khá là xích sao, thì có vẻ như là ông Trump đang vượt lên rồi. Thì chúng tôi mời tiếp theo một vị nữa xem thử là quý vị nghĩ như thế nào và bỏ phiếu cho ai ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây, xin mời ạ.
Ồ dạ, xin chào quý vị trên đài ạ. Dạ, em nghĩ là chắc ông Trump sẽ thắng. Hồi nãy có nghe cái anh chị Dạ nói là ông Trump là người kỳ thị, ông Trump không tốt. Thì hy vọng anh suy nghĩ lại, tại vì anh hãy nhìn cái 4 năm mà ông Trump làm tổng thống, như là 4 năm đảng Dân Chủ làm tổng thống bây giờ. Anh đó, anh hãy so sánh thử coi, coi người nào anh nên bầu. Với lại một cái nữa là bà Kamala Harris á, kỳ mà ông Biden kêu bà đến cái border để mà giải quyết công chuyện. Bà có đi không? Bà có nghe không? Mà anh nghĩ là bà có khả năng làm tổng thống. Đúng không? Bà làm tổng thống thì nước Mỹ này sẽ đi về đâu? Dạ xin hết ạ. Em bầu cho ông Trump, dạ. Ông nghĩ là ông Trump sẽ thắng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng.
Càng là càng tự tin hơn đó.
Dạ, càng như của bây giờ cái tỷ lệ mà nghĩ rằng đó, ai chiến thắng đó đều dần ngang nhau rồi cô Thủy à. Và cái tỷ lệ đi bỏ phiếu thì ông Trump vẫn đang dẫn trước. Thì chúng tôi mời tiếp theo một quý vị để xem thử xem ạ. À. Chúng tôi đang nghe đây.
Dạ, em xin chào quý vị trên đài, anh Khôi Quyên với lại... Em tên là Tuyết á. À, em muốn gọi vô, em chỉ muốn nói một ý kiến em là như vậy. Cái năm 2016 đó thì em giống như những cái người mà vận động cho Donald Trump á, là họ nói là bầu cho Donald Trump nhưng mà em không chịu. Cái lý do là tại vì em nghe những cái đài truyền thông của Mỹ á, nói là ta ông Trump này nọ lạm dụng tình dục rồi rẫm phụ nữ cái này nọ, nó giống như là những cái về cái điểm xấu của ông Trump. Cho nên em nghĩ cái ông này không có tốt, cho nên em không có bầu. Nhưng mà sau khi mà ông đắc cử 4 năm á, thì em nhìn lại á, chưa bao giờ em thấy nước Mỹ mà cái nền kinh tế mà nó tốt như vậy. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà ông lên á, ông dập được Trung Cộng và cũng giúp đỡ cho cái di diện mà đất nước của mình một phần nào sau này. À, em nghĩ như vậy, nhưng mà tới khi năm 2020 đó, thì chính ta, thì ổng là thua, nhưng mà ai cũng biết là cái lý do ổng thua như thế nào. Thì bây giờ nhìn vào cái thực tại, nếu mà theo dõi cái tin tức hiện đại đó, thì thấy rõ ràng là tất cả những cái đài truyền hình của Mỹ là họ chống đối ông Trump, đều xấu ông Trump, nói xấu ông Trump. Và Kamala thì bà không có làm được gì, chính hỏi là gần 4 năm bà làm phó tổng thống, bà làm được chuyện gì, bà làm gì cho đất Mỹ, dân Mỹ, thì không có một cái câu nào mà trả lời rõ ràng cái thành đạt của bà cả. Và hiện thời một cái câu hỏi rõ ràng khi mà debate đó, hỏi có một cái câu rất là đơn giản, bà cũng không trả lời được. Nhưng mà bà chỉ nhờ những cái đài truyền thông đứng sau lưng hậu thuẫn cho bà, rồi bà dùng những cái yếu điểm nói là ông Trump này nọ. Vẫn biết là ông Trump ổng có một cái nhược điểm là ổng nói nhiều, cho nên nhiều khi ổng tiết lộ quá nhiều về cái phía bên ông Trump. Nhưng mà chính hiện thời thì thấy là ông Trump thắng này nọ, nhưng mà tuy nhiên cái em rất là sợ là nó sẽ giống như là nó sẽ bị giống như 2020 là cái sự mà kêu bằng gian lận cái bầu cử. Thì em nói thế nào, giống như nói thì dễ hơn làm, nhưng mà nhìn lại những 4 năm gần đây mình chưa thấy cái nước Mỹ nào mà nó xuống, nó giống như là inflation, giống như là mình gọi là cái nền kinh tế mà nó thụt lùi dữ vậy, mà 4 năm của ông Trump thì nó lên giống như là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Cho nên em nghĩ là đừng cứ nghe những cái đài truyền thông ai cũng biết rõ ràng là như thế nào, nhưng mà mình phải tìm hiểu về đa chiều chứ không phải về một chiều. Mình hãy nhìn những cái thành quả mà ông Trung đã làm được trong 4 năm từ 2016 đến 2020 như thế nào. Và mình nhìn lại hiện tại đất nước Mỹ về cái nạn tị nạn, nếu mà mọi người mà thêm những cái thông tin về mà tệ nạn di dân, những cái thành phố đất Mỹ như thế nào, bị đàm phán dân như thế nào thì họ sẽ biết là cái 4 năm của ông Biden, gần 4 năm của ông Biden đó, cái chính quyền của ổng, thì sẽ thấy cái kinh tế Mỹ nó xuống cấp cỡ nào. Em chỉ muốn là mong mọi người hãy giống như là nhận định theo cái tin tức mà đa chiều thì mình mới biết được cái nào tốt và cái nào xấu. Em chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Vâng, rất là cảm ơn chị. Sự giải thích mạch lạc rõ ràng. Chúng tôi rất quý là khi phía thính giả gọi vào bầu cho ai thì cũng xin giải thích rõ ràng tại sao, tại vì như vậy thì mình sẽ có thể cái ý kiến của mình nếu mà rõ ràng mạch lạc á, mà có lý thì sẽ dễ dàng ảnh hưởng được các cử tri khác. Mà đó cũng là rất nhiều người đang cần những cái điều này, tại vì bây giờ họ vẫn đang phân vân, có nhiều cử tri cũng rất là đang phân vân, chưa có quyết định rõ ràng trong cái lúc này. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ vâng, thưa cô Thủy, like thì nó cháy đỏ đèn hết rồi, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi, nên là không thể nào tiếp tục nhận thêm những quý thính giả gọi vào, thưa cô Thủy. Nhưng mà bây giờ để tổng kết lại đó, thì để chúng tôi loan báo đó, là cái vấn đề nghĩ rằng là ai sẽ thắng đó, thì mới đầu ông Trump thấp lắm, nhưng mà tổng kết lại thì bây giờ tỷ lệ là 6-5, tức là nghĩ rằng ông Trump thắng. Còn cái vấn đề nếu mà đi bỏ phiếu cho ai đó, thì ông Trump vượt hơn hẳn, cách biệt khá lớn với 9 người bầu cho ông Trump và 3 người bầu cho bà Harris đó cô Thủy.
Vâng, cái điều này thì cũng không lạ, tại vì người Việt chúng ta thường thường vẫn thiên về Đảng Cộng Hòa. Và cũng rất nhiều người cũng cáo buộc là Đài Sài Gòn chúng tôi là cũng thiên về bên Đảng Cộng Hòa. Thật ra là cơ quan truyền thông chúng tôi không thiên về bên nào hết. Tuy nhiên luôn luôn nói đến những cái khác, những cái dữ kiện. Và đồng thời cũng không quên được cái bối cảnh lịch sử của đất nước Việt Nam nữa. Mình không thể nào mà mình hoàn toàn vô tư, khách quan như truyền thông Mỹ. Họ có thể khách quan vô tư mà họ đã không khách quan vô tư. Họ đã rất là nghiêng về một chiều. Còn riêng truyền thông Việt Nam thì chúng ta là những người tị nạn cộng sản. Thành ra chúng ta vẫn phải đem tất cả những cái kinh nghiệm xương máu của mình, tất cả cái bối cảnh lịch sử của Việt Nam mình vào trong cái phiếu bầu này của mình. Vâng, bây giờ chắc chỉ xin mời chị Thương Hà và Khương Liên vâng chào quý thính giả, và chúng ta chắc sẽ trở lại chương trình này vào tuần sau, chị Thương Hà.
Dạ vâng, và cũng xin nhắc lại mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại hoài, quý vị bầu cho ai cũng được, đó là cái quyền và cái suy nghĩ của quý vị. Và quý vị là nghiên cứu cho nó kỹ càng trước khi mà mình bầu, tại vì một cái lá phiếu của mình rất quan trọng.
Và đúng như vậy, chúng ta là người tị nạn cộng sản, và cái đài của chúng tôi là cái đài của người Việt tị nạn cộng sản. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn hướng dẫn những cái điều mà nó đúng với cái tư cách, với cái căn cước tị nạn của người cộng sản. Cho nên là chúng tôi mong rằng quý vị đi bầu và quý vị lựa chọn đúng, đi đông bầu đúng cử xứng. Vâng, và xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Và chúng ta kỳ tới có thể là gần với bầu cử thì chắc là cái đề tài này sẽ quay trở lại nữa, phải không cô Nguyên?
Dạ vâng, trước hết đó thì cho chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia chương trình. Tối ngày hôm nay là cái cuộc debate của hai ông phó, thì chúng ta cũng có nhiều điều để xem lắm. Và từ đây đến ngày bầu cử thì chắc chắn còn nhiều tình tiết, nhiều cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, nên chắc chắn rằng là chương trình này cũng sẽ quay trở lại để chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của đồng hương, xem thử xem như thế nào trước khi chúng ta bỏ quyết định đi bỏ phiếu. Bởi vì mỗi lá phiếu của ai cũng đều quan trọng cả. Xin kính chúc tất cả quý thính giả và cô Thủy cũng như cô Thu Nga phần còn lại của ngày bình an. Xin kính hẹn lại trong lần trò chuyện kỳ tới. Mời cô Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp rất là nhiệt thành và rất là ôn hòa. Chúng tôi rất là quý và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.